Ở bài học trước thì chúng ta nói khái quát về hoàn cảnh lịch sử của thời Cựu Ước. Ta nhìn về văn hóa, xã hội, chính trị. Ở bài học này chúng ta nói khái quát về các nguồn văn được sử dụng trong Cựu Ước. Các nguồn văn, văn viết hoa, không phải văn viết thường chứ phải văn viết hoa ha. Khi các bạn để ý khi văn viết hoa là tôi. Còn khi nào văn viết thường, các nguồn văn. Có thể nói tóm gọn ở đây có 4 nguồn văn được sử dụng trong các tác phẩm Cựu Ước. Tôi có thể liệt kê 4 nguồn văn đó ở đây và rồi chúng ta đi khai triển từng nguồn văn một. Thứ nhất là nguồn văn Gia-vít. Nguồn văn thứ hai là nguồn văn Elohit. Nguồn văn thứ ba là Đệ Nhị Luật. Và nguồn văn thứ tư là nguồn văn Tư Tế. Đó là 4 nguồn văn được sử dụng để viết Cựu Ước. Bây giờ ta nói về lịch sử của nguồn văn Gia-vít. Tại sao lại gọi là nguồn văn Gia-vít? Bởi vì tác giả xưng tên Thiên Chúa Gia-vê là Gia-vê. Đó, xưng danh Thiên Chúa là Gia-vê. Cho nên ta gọi đây là nguồn văn Gia-vít. Vì xưng danh Thiên Chúa là Gia-vê, cho nên gọi đây là nguồn văn Gia-vít. Nguồn văn Gia-vít là một tập tài liệu lịch sử kể lại từ chuyện khai nguyên của vũ trụ cho đến cuộc xuất hành của dân tộc Israel. Từ thời khai nguyên của vũ trụ, diễn tả trong Sáng Thế Ký đó, cho đến cuộc xuất hành của Israel. Người ta thấy tài liệu Gia-vít nằm tản mát trong các tập Ngũ Thư. Tác giả của nguồn văn này thu tập các tích truyện và huyền thoại đã được truyền tụng trong dân gian từ trước, cùng với một số tư liệu đã được chép thành văn. Tác phẩm Gia-vít gồm 3 phần. Phần thứ nhất là tích truyện về thời khai nguyên. Phần thứ hai là truyện về ông Abraham và các tổ phụ. Phần thứ ba là chuyện về ông Môsê và cuộc xuất hành. Đấy, đó là 3 phần của tác phẩm Gia-vít. Và bây giờ ta khai triển một vài cái nét căn bản của từng phần một. Thứ nhất là tích truyện về thời khai nguyên. Lịch sử Gia-vít bắt đầu từ sự tích Thiên Chúa tạo dựng lên người nam và người nữ, rồi người đưa họ vào vườn địa đàng. Tác giả Gia-vít đã dùng những câu chuyện biểu tượng của thời đó như là vị thần thợ gốm này, như là vườn địa đàng này, như là cây trường sinh này, con rắn biết nói này, đó là những cái biểu tượng rất quen thuộc để mà viết sách. Qua đó tác giả cùng với cả dân tộc của mình xác tín một điều: vị Thiên Chúa hiện hữu từ khai thiên lập địa là đấng sáng tạo nên thế giới, sáng tạo nên loài người, thì cũng chính Ngài là đấng giải thoát Israel khỏi Ai Cập. Thiên Chúa là đấng sáng tạo, đồng thời Ngài là đấng giải thoát. Đấy là một cái điểm nhấn của nguồn văn Gia-vít. Tác giả nói đến trách nhiệm của con người trước tội lỗi và cả cái chết của họ, từ khi con người sống bất trung với Thiên Chúa. Và từ khi đó thì tội ác lẻn vào trần gian, và cái hệ quả của nó là người nam thống trị người nữ. Con người phải lao động cách cực nhọc, đồng loại chém giết lẫn nhau, hung bạo, hận thù. Câu chuyện của Cain giết em của mình là Abel, tội ác neo thang. Tuy nhiên, ngay từ thuở ban đầu, khi loài người sa ngã như vậy, thì cũng có những dấu chỉ cho thấy niềm hy vọng họ sẽ được cứu thoát. Cuộc chiến giữa mưu duệ của người phụ nữ và mưu duệ của con rắn đã bắt đầu. Và ta thấy điều này được phản ánh trong Sáng Thế Ký chương 3 câu 15. Giáo hội đọc thấy đây là lời tin mừng tiên khởi. Ta đặt mối thù giữa mi và dòng giống người phụ nữ. Dòng giống người phụ nữ sẽ đạp dập đầu mi. Sáng Thế 3:15. Thiên Chúa gần gũi và ban phúc lành cho người công chính trong tích truyện của ông Noê và lụt đại hồng thủy. Đấy, bao nhiêu người phải chết do lụt đại hồng thủy thì Chúa cứu gia đình của Noê. Abraham thì được Chúa chọn để nhờ ông Thiên Chúa tuôn đổ phúc lành trên tất cả các gia tộc trên mặt đất. Đấy, đó là cái tích truyện thời khai nguyên. Và chuyện Abraham cũng như các tổ phụ Từ khi Chúa gọi Abraham từ vùng lưỡng hà địa cho đến thời đại của vua David và Salomon, Thiên Chúa luôn luôn trung thành, hiện diện trong suốt dòng lịch sử của các tổ phụ để cho dân của Chúa trở thành một cường quốc. Abraham và các tổ phụ được mô tả như là những nhân vật của thời đại tác giả David, mang cái tính cách hoàng vương. Abraham giàu có, Salomon là người mà giàu có hơn tất cả các vị vua chúa khác. Những cái xáo trộn trong gia tộc Abraham làm ta liên tưởng đến những cuộc tranh chấp của thời đại vua David. Theo tác giả David, lịch sử của tổ tiên dường như tiên báo vận mệnh của con cháu sau này. Và kế đến là Sáng Thế Ký chương 37 kể về cuộc đời của ông Giuse, con của ông Jacob bị các anh em bán sang Ai Cập đó. Giuse đã cứu thoát gia đình của mình khỏi cơn đói và đưa dân sang định cư ở Ai Cập, để mà dẫn đến một cái chuyện sau này từ đây dân Chúa được giải thoát. Ngoài tích truyện Abraham và các tổ phụ thì nguồn văn David còn nói đến về Môi-se và cuộc xuất hành. Ở sau thời tổ phụ, các tác giả David kể lại cái chặng đường lịch sử của dân tộc Israel trong cái hoàn cảnh bị áp bức và được giải thoát. Tác giả cho thấy rằng Thiên Chúa đã tập hợp dân của Chúa lại, dẫn đưa họ vùng đất hứa để giải phóng họ qua sự dẫn dắt tài tình của ông Môi-se. Ông lãnh đạo dân của Chúa 40 năm trong sa mạc. Đây là một giai đoạn cực kỳ khó khăn và gian khổ. Cuối cùng thì cũng tiến vào được đất hứa. Tuy nhiên, ông Môi-se chỉ có thể nhìn thấy đất hứa mà thôi, không được bước chân vào. Môi-se trở thành nhân vật trung gian giữa Thiên Chúa và dân của người. Hành trình tiến về núi Sinai diễn tả cái tinh thần phụng sự của dân Chúa. Theo tác giả, đời sống phụng tự ở đền thờ Jerusalem khởi sự từ khi dân Chúa đến bên chân núi Sinai, là nơi mà Chúa ký kết giao ước với dân của Chúa qua trung gian là Môi-se. Trên lộ trình tiến vào đất hứa thì Thiên Chúa đích thân đồng hành với dân. Chúng ta thấy một cái hình ảnh mà trong sách xuất hành diễn tả đó. Ban đêm thì Chúa hướng dẫn bằng cột lửa, ban ngày thì Chúa hiện diện nơi đám mây. Đó, hình ảnh Chúa ở với dân. Và đặc biệt hơn nữa, chúng ta biết Chúa ở với dân qua hòm bia giao ước. Hòm bia thánh là sự hiện diện của Thiên Chúa một cách sống động nhất, và nhờ chính sự hiện diện của hòm bia mà dân chiến thắng được quân thù. Đó là cái nguồn văn David cho chúng ta một vài cái tích truyện, chúng ta hiểu được cái hoàn cảnh của Cựu Ước, đã dùng cái tác phẩm này để mà viết lên các tác phẩm Cựu Ước mà chúng ta có ngày hôm nay. Rồi sang nguồn văn Elohit cũng giống như nguồn văn David. Tại sao gọi là David? Bởi vì tác giả gọi Chúa là Giave. Ở đây tác giả gọi Chúa là Elohim, cho nên người ta gọi đây là nguồn văn Elohit, gọi Chúa là Elohim. Đâu là điểm nổi bật của nguồn văn Elohit? Tác giả nguồn văn Elohit biên soạn sách thánh ở miền Bắc vào khoảng năm 800 trước công nguyên. Trong tác phẩm, tác giả xưng tên Thiên Chúa là Elohim. Tài liệu Elohit nằm rải rác trong bộ Ngũ Thư. Tài liệu này khởi đầu với sự tích về tổ phụ Abraham hiến tế Isaac, chuyện ông Jacob, chuyện Giuse tổ phụ các bộ lạc miền Bắc, chuyện Môi-se gặp gỡ Thiên Chúa và đương đầu với Pharaoh. Đồng thời, chúng ta cũng tìm thấy các như lễ như là vượt qua, rồi việc dân vượt qua biển đỏ, lập giao ước tại Sinai, các cuộc nổi loạn của dân chúng trong sa mạc, và đặc biệt là bài chúc lành dành cho 12 chi tộc Israel. Các tài liệu này, các cái biến cố này, các cái sự kiện này, chúng ta tìm thấy nơi nguồn văn Elohit. Theo nguồn văn Elohit thì các ngôn sứ đóng vai trò quan trọng. Các vị tổ phụ nổi tiếng cũng được gọi là ngôn sứ. Abraham được gọi là ngôn sứ, Môi-se là đại ngôn sứ. Cộng tác viên của Môi-se cũng có khả năng phát ngôn, và dân Israel mong muốn mọi người được cái ơn này. Người ta đề cao đến ơn ngôn sứ. Tài liệu Elohit có mục đích đào sâu đức tin của dân Chúa. Các ngôn sứ giúp cho người biết tìm gặp Thiên Chúa trong những biến cố thời sự, qua các sứ thần của Thiên Chúa phái đến, kể cả trong những nghịch cảnh. Nguồn văn Elohit thể hiện tinh thần cởi mở với các dân tộc khác, sẵn sàng đón nhận những người ngoại giáo, Chẳng hạn như là bà Hagar và đứa con là Ismael, tổ tiên người Ai Cập không bị coi thường. Qua truyền thống Elohit, dân riêng của Thiên Chúa hồi tưởng lại những kỷ niệm của quá khứ để suy nghĩ tùy theo hoàn cảnh sống hiện tại mà khám phá ra ý nghĩa mới mẻ phong phú cho những kỷ niệm lịch sử. Và biến cố xuất hành theo quan điểm của truyền thống Elohit, tác giả Elohit ghi lại âm mưu của Pharaoh muốn tiêu diệt dân Hebri. Tuy nhiên vì lòng kính sợ Chúa thì chúng ta biết bà đỡ đã không giết chết một bé trai. Và cuối cùng thì Môsê được cứu sống và trở thành một người con trong chính gia đình của Pharaoh. Môsê đã gặp gỡ Thiên Chúa ở dưới chân núi. Và như vậy thì chúng ta thấy cái mạch văn này cho thấy rằng Thiên Chúa là Chúa của người dân miền núi. Có cái gì đó mang tính cách hội nhập và nhận ra Thiên Chúa gần gũi với chính bản thân, với lịch sử của dân tộc mình. Ngôn sứ Elia sau này cũng trở lại núi Khô-rép để gặp gỡ Thiên Chúa. Và chính vì vậy sau này khi nói đến núi thì nhiều khi ta hiểu một cái nghĩa mang tính cách thần học hơn chỉ là núi mang theo kiểu là địa lý. Thiên Chúa không thể cầm lòng được khi thấy dân của Chúa bị áp bức. Dân của Chúa đã tuyển chọn phải đau khổ và Thiên Chúa ra tay để giải phóng họ. Thiên Chúa bày tỏ danh xưng của người cho dân biết khi mà Chúa chọn lựa Môsê. Ngài sẵn sàng đồng hành với họ và để cho họ được sống thân thiện với người hơn cả thời của các tổ phụ. Như vậy ở đây ta đã lược qua nguồn văn thứ hai là nguồn văn Elohit. Bây giờ ta sang nguồn văn thứ ba, nguồn văn Đệ Nhị Luật. Đệ Nhị Luật là một nguồn văn khá uy tín. Sách Đệ Nhị Luật được xem là lời trăn trối của Môsê trước khi ông tạ thế. Dân Israel đã ra khỏi Ai Cập và tiến đến bên ngưỡng cửa của đất hứa tại xứ Moab ở trước mặt Jericho. Ông Môsê chúng ta biết là không được qua sông Giô-đan và ông đã tạ thế tại Moab. Ông Môsê trình bày những bài diễn thuyết của mình để nhắc tới việc xuất hành, bổn phận dân và trung thành tuân giữ các khoản luật. Nhờ đó mà dân được vào đất hứa. Ta gọi đây là bản luật thứ hai hay là đệ nhị luật so với bản luật thứ nhất, đó là thập điều. Tại sao gọi là luật đệ nhị luật, đó là luật thứ hai. Luật trước hết là bản thập giới, thập điều. Luật thứ hai là luật của Môsê công bố giúp cho dân giữ để mà được vào đất hứa. Ta gọi đó là đệ nhị luật. Lịch sử của đệ nhị luật diễn ra khá phức tạp. Có lẽ sách này đã được xuất hiện từ thời các thầy Lê Vi là những người phụ trách đền thờ, có nhiệm vụ giảng dạy cho dân trong mỗi dịp hội họp. Chúng ta biết là năm 722, vương quốc Israel bị đánh bại. Nhiều thầy Lê Vi đã lánh nạn xuống miền nam của xứ Giu-đê. Và khi đến thời của Manasseh kế vị, thì các thầy Lê Vi đã âm thầm chống lại vị vua này bằng cách giấu các cuốn sách của họ giảng dạy bên cạnh các hòm bia của đền thờ. Năm 622 trước công nguyên, các thầy thượng tế tìm lại được các tập sách này trong khi tu sửa lại đền thờ. Và sách này trở thành tài liệu quan trọng cho cuộc cải cách tôn giáo của vua Josiah. Sau đó thì sách được bổ sung thêm một số nội dung để thích nghi với hoàn cảnh hiện tại. Cuốn sách đã được hoàn tất trong thời lưu đày và được đưa vào bộ ngũ thư. Tác giả trình bày cuốn sách như lời giảng dạy của chính ông Môsê để nối tiếp sứ vụ của ông đối với dân chúng và cũng để cho dân chúng trong thời đại sau này được nghe sách thánh như chính nghe những lời của Môsê giảng dạy. Và đặc điểm nữa của nguồn đệ nhị luật đó là trình bày giao ước trong hoàn cảnh hiện tại. Giao ước thì đã diễn ra, nhưng bây giờ trong hoàn cảnh hiện tại thì giao ước đó phải được trình bày như thế nào? Theo đệ nhị luật, giao ước tại núi Sinai được tái lập một cách rõ nét tại đồng bằng Moab trước khi dân Chúa tiến vào đất hứa. Chính sách đệ nhị luật cũng được biên soạn theo một cấu trúc của giao ước. Tác giả nhắc lại lịch sử, Môsê lặp lại các biến cố Thiên Chúa hành động trong lịch sử của dân để minh chứng người là đấng bảo trợ duy nhất của dân Israel và dân phải trung thành với Thiên Chúa. Tác giả nhắc lại các điều luật của Chúa là những điều luật của giao ước mà dân phải tuân theo để Thiên Chúa thi ân giáng phúc trên họ. Tác giả nói đến sự ràng buộc giữa Thiên Chúa và dân của người đồng thời trình bày việc cử hành giao ước giống như các buổi lễ đã cử hành ở Sikhem. Theo tác giả, trời đất và cả thế giới này làm chứng cho giao ước giữa Thiên Chúa và dân tộc Israel. Một điểm son nữa của đệ nhị luật đó là dân của Chúa suy tư nhìn lại lịch sử thánh. Trong thời đệ nhị luật, dân Chúa sống trong nhiều mối đe dọa, có thể đánh mất niềm tin tôn giáo của mình và có nguy cơ bị diệt vong. Do đó, tác giả đệ nhị luật muốn dân phải suy gẫm lại lịch sử của mình để tìm hiểu xem tại sao các tai họa lại giáng xuống trên dân như thế. Hậu quả đó chính là việc dân chối bỏ Thiên Chúa, vi phạm giao ước của người để mà thiết lập các giao ước khác với các liên minh. Lúc này tại các đền thờ, dân du nhập rất nhiều các nghi thức tế tự của dân ngoại. Do đó dân Chúa phải bãi bỏ các đền thờ này và trở về Jerusalem duy nhất. Vì Thiên Chúa trong thời xuất hành, đồng minh duy nhất của dân Israel, nên dân phải phụng thờ người ở một đền thờ và theo một cách thức của tổ tiên mà thôi. Không thể thờ Chúa theo kiểu của dân ngoại. Và người ta cũng khám phá ra cái tinh thần nhân đạo của đệ nhị luật. Thái độ khước từ Thiên Chúa gây ra cảnh bất công, áp bức và thù nghịch trong dân chúng. Dựa vào luật giao ước của thời trước, sách đệ nhị luật đã chỉ ra những cách thức để tái lập tình huynh đệ, sự công bằng, sự tôn trọng, đặc biệt là bảo vệ những người nghèo, những kẻ cô thế cô thân. Luật lệ được trình bày trong đệ nhị luật cho thấy tình thương của Thiên Chúa được vượt trội. Đệ nhị luật phản ánh rõ nét tình thương của Thiên Chúa đối với dân. Thiên Chúa hết mực yêu dân và dân Israel được mời gọi đáp lại tình yêu đó. Thiên Chúa ban phúc lành cho các tổ phụ. Thiên Chúa tuyển chọn dân riêng của người không phải vì bất cứ một lý do gì, mà vì tình thương của Thiên Chúa. Đệ nhị luật làm nổi bật cho thấy giá trị của việc tuyển chọn của Thiên Chúa, một việc tuyển chọn nhưng không. Và để đáp lại tình thương vô biên của Thiên Chúa, thì dân phải sống cái tâm tình phụng sự Chúa. Dân không ngừng tái khám phá giao ước trong hoàn cảnh mới để đáp lại lòng xót thương của Thiên Chúa. Việc tuân giữ luật yêu thương của Thiên Chúa chính là đường lối dẫn người ta đến cuộc gặp gỡ, cuộc sống hạnh phúc cho bản thân cũng như cho chính dân tộc. Chúng ta đã nói qua ba bản văn, ba cái nguồn văn. Bây giờ nguồn văn cuối cùng, nguồn văn tư tế. Tài liệu tư tế cũng được biên tập, được tập hợp lại trong bộ ngũ thư. Tác giả là những tư tế sống trong thời lưu đày bị trục xuất khỏi đền thờ của họ. Người ta gọi đây là nguồn văn tư tế. Các tư tế thuộc dòng tộc Lê-vi đảm nhận cái trách nhiệm phục vụ tại đền thờ Jerusalem. Và dĩ nhiên đây là các tư tế theo truyền thống cha truyền con nối. Từ khi bị lưu đày, việc tư tế tại đền thờ không còn nữa. Các tư tế nuôi một niềm hy vọng khôi phục lại việc tế tự sau khi được hồi hương. Ta nói về ý nghĩa nội dung của tài liệu tư tế này. Các tư tế có nhiệm vụ bảo vệ lề luật, truyền đạt cho dân chúng những quy tắc sinh hoạt của đời sống thường nhật, cũng như gìn giữ truyền thống của các tổ phụ. Thời lưu đày chỉ có hàng tư tế còn giữ lại được cơ cấu tổ chức ổn định, nên vị thế của họ có ảnh hưởng lớn cho đời sống của dân chúng của thời Tân Ước sau này. Nguồn văn tư tế là một tập hợp cổ tích được viết lại theo hoàn cảnh dân lưu đày để củng cố niềm tự hào về dân tộc, tin tưởng vào Thiên Chúa, hy vọng về tương lai và là những điểm đối chiếu của cuộc sống hiện tại. Tư liệu này biện minh cho quyền lực của hàng tư tế, đề cao việc tế tự và các tư tế muốn tái lập sau khi thoát khỏi cảnh lưu đày ở Babylon. Tài liệu tư tế ghi lại những quy luật mới của đời sống Israel, bổ sung cho phù hợp với hoàn cảnh. Các luật bổ túc này làm thành quyển sách Lê-vi trong bộ ngũ thư, các cái luật lệ mà các tư tế phải tuân giữ. Như vậy ta có thể tóm lại ở đây, tài liệu tư tế có mục đích thiết lập quyền hành của các tư tế, nhưng vẫn giúp củng cố niềm tin của dân bị lưu đày hướng về tương lai, kêu gọi họ hiệp nhất với nhau để sẵn sàng hưởng ứng một chương trình hồi hương khi Thiên Chúa tạo cho họ cơ hội. Bởi vì Thiên Chúa là đấng trung thành, người không bao giờ nuốt lời hứa của mình. Tác phẩm này đề cao một Thiên Chúa duy nhất là chủ tể của vũ trụ. Tác phẩm cũng nói đến cái sự tích của việc khai nguyên vũ trụ. Theo các tư tế, Trong sự tích về cuộc sáng tạo, chỉ một mình Thiên Chúa thực hiện công việc của Ngài. Thiên Chúa là đấng tốt lành và mọi loài được tạo dựng nên đều tốt lành. Con người là hình ảnh của Thiên Chúa nên ban đầu là tốt đẹp. Họ được đặt làm quản lý trái đất. Do đó dân tộc được Thiên Chúa đầy quyền năng tuyển chọn. Dù sống trong cảnh lưu đày, họ không được quyền thất vọng. Họ phải hướng về tương lai với một niềm hy vọng vững chắc. Họ tin vào Thiên Chúa của mình. Thiên Chúa thực thi việc tạo dựng trong một tuần và ngày thứ bảy, ngày nghỉ ngơi. Khi đến ngày thứ bảy nghỉ ngơi thì chúng ta thấy nguồn văn đã đề cao ý nghĩa của ngày Sa-bát. Từ chương 5, tác giả tư tế liệt kê danh sách của các dòng họ kể từ Abraham đến Noe và các thế hệ sau đó. Qua đó tác giả nói lên sự thống nhất của nhân loại. Muôn dân dưới trần gian là một gia đình xuất phát từ Thiên Chúa. Đó là ý nghĩa thần học. Sự tích lụt hồng thủy cũng như sự tàn phá, Thiên Chúa thanh tẩy thế giới, lập lại trật tự ở cuộc sống. Khi thiết lập giao ước hòa bình với Noe, Thiên Chúa giao hòa với toàn thể nhân loại có hình ảnh cầu vồng và buộc dân phải kiêng dùng máu của các sinh vật, đặc biệt là máu của loài người không được phép đổ ra. Điều này chứng tỏ Thiên Chúa là Thiên Chúa của hòa bình, Thiên Chúa của hiếu sinh, chứ không phải là một kẻ khát máu xâm lược. Rồi nguồn văn này cũng cho thấy tổ phụ Abraham cũng như các tổ phụ kế tiếp. Vai trò của tổ phụ Abraham nổi bật trong hoàn cảnh của toàn dân Israel. Trong giao ước sáng thế chương 17 trình bày, Thiên Chúa ban cho tổ phụ Abraham và hứa cho dòng dõi ông được đông như sao trời và cát biển. Nhờ đó dân bị lưu đày tin tưởng rằng họ sẽ không bị hủy diệt. Thiên Chúa hứa ban đất Canaan cho dân của người. Lời hứa này trong lịch sử giúp cho dân lưu đày vững niềm tin, hy vọng vào một cuộc hồi hương. Thiên Chúa dạy tổ phụ Abraham thực hiện cách thức để mà cắt bè, làm dấu chỉ giao ước để thể hiện mối tương quan mật thiết giữa Thiên Chúa và dân người trong mọi thời, nhất là trong lúc dân rơi vào hoàn cảnh lưu đày bi đát. Sách cũng nói về ông Môi-se và cuộc xuất hành. Sự tích xuất hành khơi lên niềm hy vọng cho dân Chúa trong chính hoàn cảnh lưu đày. Vì Thiên Chúa đã giải phóng dân họ khỏi Ai Cập, thì giờ đây họ tin rằng Thiên Chúa cũng sẽ giải thoát họ khỏi cảnh lưu đày Babylon. Lễ vượt qua hàng năm nhắc lại chiến thắng của lịch sử để hứa hẹn cho một cuộc chiến thắng tương lai. Manna trong xuất hành chương 16 nhắc nhở cho dân chúng rằng không bao giờ Chúa để dân bị chết đói. Cho dù có nghỉ ngày Sa-bát thì Chúa vẫn cho họ được no đầy. Thiên Chúa tuyên bố những lời hệ trọng trên núi Sinai để nhận dân Israel là sở hữu riêng của Chúa, là dân tư tế, là dân tộc thánh. Những tuyên bố này giúp cho dân luôn biết cậy dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa trong hoàn cảnh lưu đày. Bên cạnh đó, dân cũng đóng vai trò quan trọng nhất của giới tư tế, thay thế chế độ quân chủ trong thời kỳ lưu đày và ngay cả khi hồi hương. Lúc này thì chế độ quân chủ không còn nữa, các tư tế là người hướng dẫn dân. Thiên Chúa mặc khải cho Môi-se cách thức làm đền thờ, tiếp đến là việc phong chức cho các tư tế, đầu tiên là Aharon và các con cháu của ông. Hành động này nhắc cho dân lưu đày hướng về biến cố hồi hương với quyết tâm tái thiết đền thờ, lập lại nền phụng tự của đất nước. Phần cuối của sách Ezekiel được viết theo cái quan điểm đó. Cơn thử thách mà dân gặp phải trong sa mạc cho thấy dân nhiều khi muốn chối bỏ, không chịu tiến về miền đất hứa. Mặt khác, dân dễ bị cám dỗ thực hiện việc tế tự một cách tự do, không theo truyền thống của tổ tiên. Những khuyến cáo của tác giả nhằm giúp dân biết nương tựa vào Thiên Chúa, tìm mọi cơ hội để hồi hương, vì Thiên Chúa không bao giờ từ bỏ dân của người. Việc ông Giô-suê lên thay thế vai trò của lãnh đạo của ông Môi-se khi ông Môi-se từ trần đã chứng tỏ Thiên Chúa tiếp tục hiện diện giữa dân của người và vẫn ban những người lãnh đạo để hướng dẫn dân của Chúa. Thưa tất cả các bạn, bài hơi dài, tôi nói khá nhanh để mong rằng các bạn nắm được những cái gì căn bản. Bài học của chúng ta giới thiệu một cách ngắn gọn. Gọi là ngắn gọn bởi vì nếu mà nói cho nó dài ra thì tôi nghĩ thiết tưởng phải có 4 buổi. Mỗi một buổi sẽ nói về một nguồn văn. Nhưng mà dù gồm 4 nguồn văn vào một buổi thì chúng ta phải chạy thôi. Hy vọng sau này khi gửi tài liệu đến các bạn thì các bạn có thể tốt hơn. 4 nguồn văn đó là David, Elohim, Đệ Nhị Luật, và tư tế. Khi chúng ta nói đến các cái nguồn văn này hay là gọi tên thì chúng ta hiểu được nó là cái gì, tại sao. Có một cái khái niệm căn bản như thế thôi. Xin cảm ơn tất cả các bạn.